Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas, nhất là anh Quang Hưng, bữa nay thứ Sáu rồi.
Vâng, đúng như vậy. Xin kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng. Cái ngày thứ Sáu thì lúc nào Quang Hưng cũng cái tiếng rất là vui vẻ, làm cho sự Quang Hưng sắp đi vacation. Vâng, từ Asia Times Square Grand Prairie, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào quý anh. Có lẽ là ông trời nói rằng năm nay mùa hè của mình không có nóng lắm, cho nên là một hai tuần cuối cùng trước khi đi qua mùa thu thì trời nóng vô cùng. Ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, cho tới đầu tuần sau tới ngày thứ Ba là tất cả những ngày này đều là ông già bụng bự, nghĩa là hai cái số tròn do, ba cái số tròn do, cái số đầu là số 1 và số sau là hai cái số tròn do, như vậy là tới diễn ra tới 5 ngày luôn mà không có một giọt mưa nào hết. Và buổi tối cũng ấm áp chứ không có mát nữa, buổi tối là từ 77 cho tới 78 độ. Không biết thời tiết ở tại Houston của anh Huy Cường và Khôi Nguyên có tốt hơn chút nào không?
Dạ vâng, cô Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston cũng chẳng hơn bao nhiêu, bởi vì hôm nay là lên cao nhất là 99 độ lận. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 79. Hôm nay được dự báo lên cao là 99 và xuống thấp vào ban đêm là khoảng 79. Cơ hội mưa cho hôm nay là 10%. Và đó cũng là nhiệt độ cho ngày mai cũng như là cơ hội mưa. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta vẫn cảm thấy nóng, nhưng mà nếu so ra ngày Chủ nhật và ngày thứ hai thì không có bằng bao nhiêu hết. Bởi vì ngày Chủ nhật lên đến 102 và đến ngày thứ hai thì sẽ lên đến 104, có thể coi như là một trong những ngày cao nhất trong tháng vừa qua. Và cơ hội mưa cho ngày thứ bảy Chủ nhật là 10%, nhưng mà đến ngày thứ hai thì sẽ không còn mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng là Thống đốc Rick Perry tuyên bố cảnh cáo các kẻ khủng bố của nhóm IS đã có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ qua khu vực biên giới Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ không có được kiểm soát kỹ. Và cựu đô đốc Hải quân William McRaven sẽ là người lãnh lương cao nhất trên toàn quốc trong chức vụ khoa trưởng của trường đại học Texas ở Austin. Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ và đồng minh phải diệt nhóm Sunni cực đoan ở Syria thì mới có thể dẹp được những nhóm khủng bố như là nhóm IS. Cơ quan theo dõi việc làm của các công chức quận Travis có thể sẽ bị đóng cửa. Đây là cơ quan đã gây ra cái vụ buộc tội ông Thống đốc Rick Perry. Và cuối cùng là một bản tin nói về việc sau 24 năm thì thủ phạm vụ giết một người mẹ và bỏ đứa con nhỏ ở bên đường mới bị ra tòa để trả lời về tội ác này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay chụp cái tấm hình rất lớn bác sĩ Ken Brantley và vợ của ông là bà Amy vào ngày hôm qua đứng ngay trước bệnh viện y khoa Đại học Y khoa Emory ở bên Atlanta. Họ đã cảm ơn những người đã thành công chữa trị cái bệnh Ebola của ông và cũng yêu cầu mọi người là nên cầu nguyện cho những người tại Tây Phi đang bị ảnh hưởng bởi cái cơn dịch này. Hôm nay Dallas cũng nói là về cái việc mà nhà nước Hồi giáo không thể đánh gục được ngoại trừ là Hoa Kỳ và các đồng minh của họ cần phải loại dân quân ở đây ở Sunni tại Syria. Đó là những lời phát biểu của Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ hôm qua cho biết như vậy. Và thưa quý vị, sẽ có một cái doanh trại tư nhân sẽ được dọc theo cái vùng vịnh sẽ được chuyển thể thành một cái công viên của tiểu bang với cái sự trợ giúp của quỹ đã từng được thành lập sau cái vụ tràn dầu của Deepwater Horizon trong năm 2010. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Thống đốc Jay Nixon đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia Missouri từ từ rút ra khỏi Ferguson ngày hôm qua. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy là các nhà thẩm quyền tin rằng là họ có thể đã tái tạo lại trật tự tại một cái thành phố nhỏ này sau gần 2 tuần lễ có những cái cuộc biểu tình về vụ cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên da đen 18 tuổi không có vũ khí. Và tờ Dallas cũng nói về thống đốc Rick Perry. Ông đã bỏ tiểu bang Texas ở lại để mà đi 3 ngày trong cái chuyến đi vận động trong cái việc gọi là thử xem coi là ông có thể ra vận động tranh cử chức tổng thống hay không tại Hoa Thị Đốn cũng như là New Hampshire. Tuy nhiên ông cũng thề rằng là sẽ đánh tan cái vụ mà truy tố ông trong cái việc ông lạm dụng quyền lực. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, Khôn Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một vụ án đã được khám phá sau 24 năm. Câu chuyện kể về hình ảnh một đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh đã đi bộ trên con đường bị bỏ rơi hàng dặm từ ngôi nhà của cậu ở phía bắc của quận hạt Harris và đi bộ lang thang trên một con đường nóng bỏng với đôi chân trần và không có mặc quần áo mà chỉ có mặc một chiếc tã dơ bẩn mà thôi đã được trình chiếu trong suốt những tháng của thập niên 1990 trên các phương tiện truyền thông của thành phố Houston. Cậu bé đó tên là Christopher Palmley cuối cùng cũng đã xác định là một đứa trẻ 14 tháng tuổi sau khi những người thân của cậu bé nhận ra cậu trên bức hình. Và một hàng giờ sau đó thì cậu bé Palmley này đã được liên kết với vụ một người phụ nữ trẻ mang thai, người đã bị làm nhục cũng như là đã bị bóp cổ cho đến chết. Thi thể của người phụ nữ trẻ này, cô gái này tên là Tammy Bao, đã được tìm thấy bị vứt 5 dặm từ nơi mà tìm thấy cậu bé ở phía đông của quận hạt, trên một con đường phía đông của quận hạt Montgomery. Và tuần đó thì tuần này thì cậu Pamley năm nay đã 25 tuổi và cuối cùng cũng đã được một số biện pháp của tòa án nhằm có thể lật lại vụ hồ sơ đã 20 năm rồi mà không có được đụng đến. Và khi mà đứng trong tòa xử án của quận hạt Montgomery vào ngày thứ ba vừa qua, thì anh ta đã nhìn một người đàn ông 50 tuổi tên là Robert Lawrence Wilson đã thú nhận rằng là mình đã gây ra cái chết cho người phụ nữ trẻ đó. Và anh Pamley này nói rằng là đứa bé mà gọi là em mà chưa sinh ra của anh thì đã được đặt tên là Robert và đã được chôn chung với người mẹ. Thật lạ là anh ta đã cảm ơn rằng là anh ta đã không có những hồi ức mà có thể ám ảnh anh ta trong suốt thời gian vừa qua. Và anh ta cũng cho biết rằng mẹ của mình đã bị tấn công dã man và bị bóp cổ tại một ngôi nhà ở quận hạt Harris tại khu vực Audenmale, nơi mà họ đã sống. Và cảnh sát cho biết rằng là đứa trẻ cũng có mặt ở trong cuộc tấn công đó. Nhưng mà những lời đầu tiên của anh ta nói cũng không giúp được nhiều cho những nhà điều tra. Người mẹ tên là Tammy Lynn Powell đã có đứa trẻ đầu tiên là khi mà cô còn là một cô gái rất là trẻ. Và cô lần cuối cùng được mọi người nhìn thấy rồi vào rạng sáng ngày 21 tháng 6 năm 1990. Và những người thân bắt đầu đi tìm kiếm cô gái khi mà họ đã không thấy ai ở trong ngôi nhà của cô. Mặc dù rằng là bóp cũng như là những đồ cá nhân thì lại để ở bên trong nhà này. Thi thể của cô Bao được tìm thấy, được bọc trong một cái mền ở trong một khu rừng gần với khu vực Splenda ở quận hạt Montgomery. Và vài ngày sau đó thì những người thân của cô gái đã thấy bức hình của một đứa trẻ bị bỏ rơi trên TV và ngay lập tức họ nhận ra đó là con của cô gái. Và những nhà điều tra sau đó đã xác định được danh tính của người mẹ cũng như là đứa bé, nhưng mà họ không tìm ra được hung thủ là ai đã giết cô Bao. Và lúc đó là cô đã mang thai được 8 tuần rồi. Kẻ thủ ác là Wilson, người đã sống cùng với khu vực apartment của cô Bao, đã được phỏng vấn trong suốt cuộc điều tra nhưng mà không có được liên hệ với cái chết của cô. Nhưng sau đó thì những phát minh của khoa học đã liên kết vụ này, bởi vì sau khi họ xét nghiệm ra được DNA của hung thủ đã có tại hiện trường. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, đúng như Quang Hưng nói, bản tin này hôm nay đã đăng ở trên báo và hôm qua tới giờ thì trên TV cũng đã chiếu. Đó là hình ảnh của bác sĩ Ken Friendly, người đã nhiễm vi khuẩn Ebola, đã hoàn toàn bình phục. Và hình chụp ông đứng ở bên cạnh bà vợ là Amber. Ông ngỏ lời cảm ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ và nhân viên của bệnh viện Emory University Hospital ở Atlanta đã tận tâm trị bệnh cho ông. Ông cũng cảm ơn bạn bè, gia đình, những người đã giúp ông phục hồi căn bệnh nguy hiểm. Bác sĩ Ken Brantley đã từng thực tập tại Forward. Ông nói ngày hôm nay là ngày của phép lạ. Ông có vẻ rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Ông cầm tay vợ của ông trong suốt buổi phỏng vấn với đài truyền hình. Ông nói là ông sung sướng được thoát chết khỏe mạnh và được gặp lại gia đình. Một người Mỹ khác cũng đã thoát khỏi Ebola là bà Nancy Reiterbow. Bà cũng đã được rời bệnh viện vào ngày thứ ba và đòi hỏi được giữ riêng tư. Bác sĩ Brantley đã đến buổi họp báo cùng với vợ và những toán y sĩ đã trị bệnh cho ông. Ông xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân Ebola ở Liberia và Tây Phi. Brantley đã không nhận những câu hỏi của báo chí và đòi hỏi sự riêng tư trong khi lấy lại sức khỏe và liên lạc với gia đình của ông tại một nơi mà không có được tiết lộ. Và khi ông tuyên bố xong thì ông chuẩn bị đi sau khi ôm những nhân viên của bệnh viện, những người đã săn sóc ông và hai vợ chồng rời nơi đó. Brantley đã từng là bác sĩ thực tập tại John Peter Smith Hospital trước khi ông đi Phi Châu và cộng đồng Forward đã theo dõi bước tiến của Brantley. Bệnh viện đã lập một cái quỹ để giúp cho gia đình của ông mua lại những vật dụng mà họ đã để lại Liberia và những vật đó phải bị tiêu hủy. Bác sĩ Bruce Ripner là director của khu chuyên về nhiễm bệnh tật, là người đã cho cuộc họp báo và tuyên bố là bà Reiterbow và ông Brantley đã rời bệnh viện và không có gì nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng. Cả hai người đã được cứu đem về từ Liberia đầu tháng này sau khi họ bị nhiễm bệnh với vi khuẩn Ebola, một căn bệnh sốt xuất huyết, và đã được chở đến bệnh viện Atlanta. Căn bệnh Ebola là một căn bệnh lớn nhất, nguy hiểm nhất đã làm tan hoang Liberia, Guinea, Nigeria và Sierra Leone, đã làm cho hơn 1.300 người bị thiệt mạng. Hệ thống GPS Network cũng đã post một statement nói rằng đây là một ngày sung sướng tại GPS. Họ cảm ơn toàn thể nhân viên của Emory University Hospital đã giúp cho cựu bác sĩ thực tập bình phục và đoàn tụ với những người thân yêu. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin với hàng tựa trong một cuộc họp báo và với những diễn đàn về vấn đề di trú vào ngày hôm qua, thì Thống đốc Rick Perry đã lên tiếng cảnh cáo rằng những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Quốc gia Hồi giáo, và chúng ta gọi tắt là IS, có thể đã xâm nhập vào Hoa Kỳ qua những khu vực không có được kiểm soát giữa biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và ông còn lên tiếng kêu gọi rằng Hoa Kỳ cần phải tăng cường thêm biện pháp quân sự để mà có thể tiêu diệt được nhóm IS này, cũng như là những nhóm Sunni cực đoan hiện đang chiến đấu chống lại chính phủ ở bên Syria. Tuy rằng chưa có những bằng cớ nào cho thấy rõ rằng nhóm IS đã vượt qua biên giới, nhưng mà ông Perry đã nhắc lại rằng trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều những vụ giết người, hãm hiếp cũng như là những tội ác diễn ra ở tại khu vực biên giới mà không có được kiểm soát một cách chặt chẽ, và ông đổ lỗi này cho chính phủ liên bang vì đã đưa ra những luật lệ rất là lỏng lẻo và không có chịu tăng cường thêm các vấn đề an ninh ở biên giới. Và đồng thời sẵn dịp này thì ông Perry cũng đã nói thêm về cái sự truy tố của ông ta và buộc tội của ông ta ra tòa cách đây 2 ngày về tội ông đã lợi dụng quyền lực khi mà muốn đuổi bà công tố viên của quận Travis. Và đó là một trong những vấn đề mà ông đã nói rằng ông ta không có tội gì trong việc này, ông chỉ làm việc đúng với cương vị của một thống đốc. Và đây cũng là một trong những chuyến đầu tiên trong một chuỗi kéo dài 4 cuộc họp mà ông sẽ gặp tất cả báo chí cũng như là các chính trị gia ủng hộ ông. Như vậy là rõ ràng rằng ông đã bắt đầu thăm dò để mà có thể xem về cái sự ủng hộ của ông trong cái việc sửa soạn ra tranh cử chức vụ Tổng thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa vào năm 2016 hay không. Và cho đến nay thì ông cũng có thể gỡ được một phần nào những hình ảnh xấu khi mà ông ra vận động tranh cử vào lần trước, tức là vào hồi năm 2012 thì ông đã bị chê trách rất là nhiều. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, người ta chắc chắn rằng là Thống đốc Rick Perry bây giờ đang bàn thảo về cái vấn đề chính sách ngoại giao cũng như là vấn đề an ninh nhiều hơn là bàn về tiểu bang Texas. Dù sao thì ông cũng là cái nhiệm kỳ cuối cùng và đang chuẩn bị ra để mà tranh cử chức Tổng thống. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc là có một cái doanh trại tư nhân dọc theo cái vùng vịnh sẽ có thể trở thành một trong những cái công viên của tiểu bang, là nhờ sự trợ giúp trong cái quỹ được thành lập trong cái việc mà tràn dầu trong năm 2010 của Deepwater Horizon, tổ chức về rừng cũng như là công viên tiểu bang Texas ngày hôm qua đã công bố như vậy. Họ đã mua cái doanh trại Powerhorn với cái giá là 37.7 triệu Mỹ Kim. Cái khu vực này cách thành phố Corpus Christi khoảng 75 dặm về hướng Đông Bắc. Đây được xem là một trong những cái giá cao nhất mà cái dự án bảo tồn của tiểu bang Texas đã phải trả. Và đây cũng là một cái mảnh đất được xem là lớn nhất kể từ sau cái vụ tràn dầu của hãng BP, và đã dùng cái đồng tiền hồi phục này để có thể mua lại. Cơ quan của tiểu bang Texas họ cho hay là họ đã bàn thảo từ lâu lắm rồi, hơn 3 thập niên qua. Và với cái quỹ bảo tồn cũng như là về cái việc một số các tổ chức bảo tồn thiên nhiên và một số những cái tổ chức khác, họ cho hay là cần phải mua lại cái doanh trại này. Với cái số tiền là khoảng 32 triệu Mỹ Kim đến từ cái quỹ được thành lập của hãng BP và công ty Transocean sau cái vụ nổ của Deepwater Horizon, một cái dàn khoan dầu đã gây thiệt mạng cho 11 người và sau đó đã nảy sinh ra một cái vụ tràn dầu trên biển lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thêm vào đó là một con số 12 triệu Mỹ Kim sẽ được gây quỹ trong cái quỹ bảo tồn về sinh thái. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng được chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 22 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 27 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào biển Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, nhưng trước đó vào lúc 10 giờ là chương trình tâm linh. 11 giờ là công dân Việt Mỹ. 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là phần tin vắn, ngay tiếp theo là chương trình chiếc xe vào bạn. Và lúc 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi cũng có thể nghe trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày. Quý vị còn có thể nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, quý vị nhớ tên saigondallasradio.com và cái số điện thoại 213-493-0188. Và làn sóng 1600 AM rất là mạnh. Quý vị đi xe, quý vị có thể là nghe 24 trên 24 rất là nhiều vùng như vậy. Và thời tiết ở bên ngoài thì nóng ghê lắm. Chắc là nóng chỉ còn có 1-2 tuần lễ nữa thôi thì hy vọng như vậy. Nhưng mà quý vị lại nhớ là nếu mà cắt cỏ thì cắt cỏ buổi sáng sớm hoặc là buổi tối, chứ đừng có làm vào cái lúc mà buổi trưa, buổi xế chiều thì rất là nóng. Và qua cái tuần lễ Vu Lan thì sẽ qua cái tuần lễ Trung Thu. Và Trung Thu thì có rất là nhiều chương trình ở trong cộng đồng của chúng ta Dallas Forward cũng như là các vùng phụ cận. Quý vị nhớ đón nghe trên làn sóng 1600 AM và chuẩn bị. Nhưng mà mấy hôm nay thì chắc là ăn bánh Trung Thu cũng đã nhiều rồi, phải không Quang Hưng?
Vâng, thỉnh thoảng lai rai cũng thấy bánh Trung Thu, mà thấy bánh Trung Thu thì chúng ta lại thấy là chuẩn bị những cái đèn rồi ở bên vâng, hồi xưa đó thì còn nhớ đến cái đèn, chứ bây giờ đó thì chỉ nhớ bánh Trung Thu mà thôi. Vâng, về đường xá sáng ngày hôm nay vào giờ này chúng tôi thấy cũng khá là tốt, có lẽ là ngày thứ 6, nhiều người cũng cảm thấy lượm làm biếng một chút xíu để mà đi làm, đi sớm, hoặc là thường thường đi trễ hơn một chút xíu, hoặc là nghỉ bắt cầu luôn. Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.